Vậy tôi sợ quý thầy mà nó nêu ra để cho Phật tử chất vấn, tôi sợ rồi quý thầy ngồi chờ thất nghiệp phải chứ. Quý thầy là nói, tôi có đề nghị và quý thầy cũng có đồng ý. Tôi nói rằng hỏi thẳng thì quý thầy, quý vị không dám nói. Thì có đề nghị sẽ làm một cái thùng thơ, thùng thơ thiệt to, để hôm trước chỗ văn phòng hay là cách cách chỗ nào vắn vắn đó. Để quý vị có cái gì mà không bằng lòng, có cái gì thắc mắc, có cái gì muốn hỏi, có cái gì đề nghị, cứ viết thẳng trong giấy, làm như gửi thơ, bỏ vào thùng. Nhưng mà muốn cho nó đàng hoàng, phải đề tên, pháp danh, ở nước nào, không? Chứ còn nếu nặc danh thì thấy đôi khi nó cũng hơi kỳ. Thì quý thầy sẽ có cái cử ra một thầy, thầy đã sẽ có trách nhiệm mỗi ngày sẽ lấy về. Rồi sẽ có một số thầy sẽ xem qua, thử xem những cái câu hỏi đó có trùng nhau không? Đôi khi 5-7 người trùng nhau. Thứ hai nữa, câu hỏi đó có đáng mà trả lời không? Nếu đáng trả lời, quý thầy sẽ tổ chức một buổi để trả lời. Hoặc là thầy nào mà có liên hệ đến cái môn giảng về cái chuyện đó, sẽ thầy đó sẽ lãnh trách nhiệm, sẽ trả lời. Nghĩa là nó tính cách cái câu hỏi, tùy theo câu hỏi, tùy theo cái thắc mắc mà có thể giải đáp theo từng trường hợp, hoặc riêng hoặc chung. Còn những câu hỏi khác nó không đáng thì quý thầy sẽ xếp nó qua một bên đó, cho nó bớt đi. Bởi thường lệ những câu hỏi, cho câu hỏi thì chắc chắn là sẽ nhận được nhiều, nhiều lắm. Nhưng mà những câu đáng trả lời thì lại là rất ít. Ví dụ có người nói rằng sao cho tôi ăn sao mà lạc quá, mà cho tôi thêm chút muối chẳng hạn, ví dụ vô chè sao tôi ăn con chén không đủ, ví dụ vậy. Những chuyện vậy thì thôi nói riêng nhà bếp hơi hay hơn đem ra giữa chúng mà nói. Thành ra có những câu hỏi nó không đáng thì thôi quý thầy khỏi phải nói. Nhưng mà có những câu hỏi thực sự là ưu tư thiệt thì quý thầy sẽ đem ra. Thì có lẽ rằng nay mai sẽ thực hiện cái thùng thơ đó. Để quý thầy, quý vị muốn thắc mắc thì cứ việc ghi rõ, chi tiết càng tốt, ví dụ cụ thể càng hay. Mà nên có trách nhiệm là ghi địa chỉ, tên của mình, nước của mình, Hay là Phật. Thật ra thì tôi cũng gặp một vài người, tức là thọ Bồ Tát giới rồi mà không hiểu là làm cái gì. Đấy. Rồi có khi đáp y, có khi không muốn đáp y. Thì tôi xin cái câu chuyện thật thế này. Có một hôm tôi cũng hơi bệnh bệnh, yếu yếu người, có điện thoại thăm. Tôi hỏi có chuyện gì gấp không? Thầy nói rằng con có chuyện gấp lắm, muốn thưa với thầy. Thì cái người nghe điện thoại không phải tôi cũng có nghe điện thoại trực tiếp. Thầy nói có chuyện gì gấp mà cái người đó nói gấp lắm, mà muốn gặp thầy phải thưa riêng thôi. Tôi nói tôi bây giờ tôi bận quá, bệnh quá, thôi bữa khác. Bữa khác lại cũng cái người đó nữa, cũng kêu một lần nữa, rồi cũng nói liền muốn thưa riêng thôi. Đó. Thì tôi có nói cái người kia trả lời đó, thưa riêng thì được, nhưng mà ngắn ngắn thôi. Tức tôi cũng trả lời dài được đâu. Thì cái người mà muốn trả lời điện thoại này cũng nói dạ ngắn thôi, mà nói rõ hơn tôi là đệ tử của thầy. Tức đệ tử của tôi á. Đệ tử của tôi biết ai giờ. Rồi thì tôi mới cho tôi bắt cái điện thoại. Thì cái vị đó nói rằng dạ thưa thầy, con muốn nói vắn tắt, con xin trả lại cho thầy giới Bồ Tát. Tôi nói đùa, tôi nói ủa tôi có đòi hồi nào đâu trả. Tôi có đòi hồi nào đâu trả tôi. Đấy. Rồi tôi mới hỏi gì kia chứ con thọ Bồ Tát giới ở đâu? Ở cái khóa học nào? Thì thường thường là thọ Bồ Tát giới là ở khóa học. Thì cái gì đó trả lời với tôi nói rằng dạ con không phải thọ ở một cái khóa học nào hết á. Vậy tôi hỏi chứ vậy giờ thọ ở đâu? Nói dạ hôm đó con đi với mấy người bạn của con. Rồi bạn của con rủ con tới đó rồi nói thọ Bồ Tát giới. Thọ gì đó tôi con thấy mấy đứa kia nó thọ hết rồi con cũng thọ theo. Rồi mà con thọ rồi con về con đọc con thấy sao mà nó cái gì lạ quá con không hiểu, con sợ quá. Thành giờ con muốn thầy cho con trả lại cho thầy. Đó. Thì tôi nghĩ rằng cái ý nghĩ này nói cũng là đúng thôi, chứ không phải là bịa đặt hay là dối trá gì hết á. Ở đây là một người Phật tử mà thọ và tác giới rồi, mình không hiểu mình thọ cái này để làm cái gì, mà sao mà đọc mình cũng sợ quá đi. Thành ra tốt hơn thôi mình trở về cái vị trí cũ của mình. Cho nên là không muốn giữ nữa. Mà muốn giữ nữa thì chắc tìm thầy trả lại. Thì tôi mới hỏi, vậy thì con thọ giới với thầy nào thì con tìm thầy đó cũng trả chứ. Chứ thầy có cho con thọ đâu mà thầy con trả lại cho thầy. Thì cái cô đó có nói thế này, dạ chính thầy quy y Tam Bảo cho con, tức là thọ ngũ giới, cho pháp danh. Thành giờ con chỉ nhớ thầy cho con quy y thì con trả thầy, chứ con trả thầy nào giờ. Tôi nói như xin lỗi, chuyện đâu có ngoài đường, tự nhiên nghe bắt vàng vô cổ đó hả. Nên là chuyện thầy nào cho thọ thì tìm thầy đó trả, chứ sao tôi không thọ mà bắt tôi trả nhận cái đó. Nhưng mà tôi có nói thêm thế này, nếu mà con không có bởi đề giới là giới của Phật à, mà nhất là giới Bồ Tát, đáng lẽ ra trước khi thọ giới Bồ Tát phải học thọ giới Bồ Tát để làm gì, mục đích. Rồi cái người mà mình nương nhờ đó, học hỏi đó là ai, là vị nào, là người nào à. Xin thưa quý vị thọ giới Bồ Tát rồi, quý vị nhắc là quý vị thọ giới bên